quý khán giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe phần 2 bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào ngày 6 tháng 3 năm 1991, bài thuyết giảng với chủ đề Nguyên nhân của chiến tranh.
So once we understand this, those spiritual practices, we will leave all these things. We will have them, but we will not crave for them. Whatever we have, we satisfy and use them, but we will not be a slave for them, and we will not crave and not try all means to get them, and maybe start a war because of these. Now after these things have happened, people begin chasing each other, yeah? And then physical attraction began to happen, and then they start to have couples. And then other people will look at these, wonder why it never happened like this before. They wonder why one being do this thing to the other being. So these people are ashamed, attracted to each other physically and doing things physically. They are ashamed, so they have to go out of the city of the inhabitant and build a hut or build a cave. So houses began to spring up, and then separate dormitories began to appear. That's how it happened, and that's how we started our history, according to Buddha. Yeah, okay. If you blame the Buddha, don't blame me. I don't know if the story is true or not. I wasn't there. I don't know if I was there. That long time, I forgot now. I might be there, but it's too long now. Billions of years. Who remember all these things? Who wants to remember, right? We have enough every day to do. What with the Middle East war and the Vietnamese refugees and and whatnot, huh? So now, after that, because people started to build houses and then hoarding for themselves and divided land, and then things began to get worse, because some people who are diligent plan a lot of things and have a good corpse, and other people who are lazy come and just steal. And so that's how it begins with the war, and it goes on until now, because those who have a lot and those who have too little. Have a lot doesn't want to share with those who have too little. Those who have a lot because of diligent working, looking down upon those who doesn't have because of laziness or maybe misfortune.
Một khi chúng ta hiểu điều này sau khi tu hành, chúng ta sẽ xả bỏ những sự ham muốn này. Chúng ta vẫn có những thứ ấy, nhưng chúng ta không còn ao ước. Chúng ta sẽ dùng những gì chúng ta có và cảm thấy thỏa mãn. Chúng ta sẽ không còn làm nô lệ cho chúng, không còn ao ước, không dùng mọi cách để chiếm hữu, tạo ra chiến tranh chỉ vì vật chất. Sau khi chuyện này xảy ra, con người khởi sự theo đuổi và bắt đầu hấp dẫn nhau. Họ bắt đầu sống thành đôi, và rồi người khác nhìn vào, không hiểu tại sao lúc trước không có chuyện này. Họ thắc mắc, tại sao một người lại làm như vậy với người khác? Cho nên con người cảm thấy xấu hổ về sự liên quan thể xác và làm những việc về thể xác. Họ thấy xấu hổ nên mới rời khỏi những nơi đông dân cư và xây dựng những hang động, chòi riêng để ở. Từ đó, những căn nhà bắt đầu mọc lên và phòng ở riêng rẽ bắt đầu thành hình.
Đó là những việc xảy ra và cũng là lịch sử của loài người, theo lời của Đức Phật. Nếu quý vị có trách thì trách Phật, đừng nói với tôi không biết chuyện này là thật hay giả, tôi không có ở đó, tôi cũng không biết là tôi có ở đó hay không, chuyện lâu quá rồi, và tôi đã quên mất rồi, có thể là tôi có ở đó. Nhưng lâu lắm rồi, hàng tỷ tỷ ức năm, ai mà nhớ cho được, ai lại muốn ngồi đó nhớ, phải không? Hiện nay, chúng ta còn nhiều chuyện để làm, như chiến tranh Trung Đông, và tị nạn Âu Lạc, và nhiều chuyện khác nữa. Tiếp sau đó, vì người ta bắt đầu xây nhà cửa, tích trữ cho chính họ và phân chia đất đai, hoàn cảnh càng trở nên tệ hại hơn. Có nhiều người siêng năng cần mẫn, trồng trọt rất nhiều và thu hoạch rất khá, nhưng lại có những người khác làm biến hơn thì đến ăn trộm, thế là khởi sự chiến tranh. và cứ tiếp tục xảy ra như vậy cho đến bây giờ. Bởi vì người có nhiều, kẻ lại có quá ít. Người có nhiều không muốn chia sẻ với người có quá ít. Người có nhiều do sự siêng năng chăm chỉ làm việc, khinh rẻ những người không có, bởi vì họ làm biếng, họ có lẽ kém may mắn hơn.
So the Buddha concluded that the cause of war is the lack of sharing between people and the greed within us. Yeah, someone who likes to take too much and left none for others. So nowadays in the modern time, people, the scientists, they have made some research and they thought the cause of war may be the starvation. Yes, many countries starve and many countries have too much, thing like that. But not really, we don't really have too much. We just use it wrongly and waste. So they make a research. For example, someone told me in Toronto, he has a vegetarian restaurant and a vegetarian magazine. He told me that according to a research, if in Northern America each person eats vegetarian meal once a week only, then we have enough food to feed 60 million people a year. And I was startled. I said, how can it be? But they work out that way. Not because of the food. There's so many concerning with food. Yes. Because the land had to be cultivated and now it's wasted for the cow feeding and all the water supply, all the medicine for the cows or the pigs or whatever, and all the transportation, everything concerned with meat diet had reportedly wasted a lot of human substance, and that is the cause of starvation of many countries. It takes a lot of food, or protein, medicine, transport, water to feed a cow. And these things came from underdeveloped country too. And these protein and food could have been fed and could have been distributed in a different way in order to feed the whole world instead of feeding a cow, and we eat a cow. It's second-hand stuff anyhow.
Vì thế, Phật kết luận rằng nguyên nhân của chiến tranh là thiếu lòng chia sẻ giữa con người với nhau, đến từ sự tham lam bên trong chúng ta. Có những người chỉ thích gom góp riêng cho mình, không chừa cho người khác. Thời nay, các khoa học gia phân tích và nghĩ rằng nguyên nhân gây ra chiến tranh là từ nạn đói. Có nhiều nước bị đói và có nhiều nước lại dư thừa, nghe nói như vậy. Nhưng không phải vậy, chúng ta không phải có quá nhiều, chỉ vì chúng ta dùng không đúng và phung phí. Những khoa học gia cũng có những nghiên cứu khác. Ví dụ, có một người ở Toronto, có nhà hàng chay, đọc tờ báo về ăn chay, nói với tôi rằng, theo thống kê, nếu tại vùng Bắc Mỹ, mỗi người có thể ăn chay một bữa trong một tuần, thì chúng ta sẽ có đủ thực phẩm để cung cấp cho 16 triệu người mỗi năm. Tôi nghe giật mình hỏi, sao có thể như vậy? Nhưng sự thật là thế. Không phải vì sự ăn uống, mà vì nhiều khía cạnh khác liên quan đến việc biến chế thịt đã làm phí rất nhiều tài sản của con người và chính là nguyên nhân gây ra nạn đói tại nhiều quốc gia. Chẳng hạn như đất đai thay vì được cày cấy trồng trọt ra thực phẩm thì phải dùng để nuôi súc vật bò heo, hoặc cần có nhiều thực phẩm và chất đạm, thuốc men, sự chuyên chở và nước để nuôi một con bò, và những thứ này cũng đến từ các quốc gia chậm tiến nữa. Những chất đạm và thực phẩm này có thể cung cấp và phân phát ra bằng cách khác, dùng để nuôi dưỡng cả thế giới thay vì cho bò ăn, rồi ăn lại bò, ăn gián tiếp như vậy.
So, nowadays many people believe that vegetarian diet can save the world and minimize a lot of war. And I think I do not oppose this idea. Maybe in the future, very near future, we should try at least to see how it works, and then we can comment. But I believe it will work, provided each of us support it and try to cooperate. It is understood that not everyone will cooperate. Since the beginning of time, not all of us cooperate, because all of us want to be the boss. Somehow, in our own way, in our own environment, we always like to be the boss. Why is it? It's not bad either. It is also from a noble root that we have been in power. We have been angels, we have been saints, we have been in heaven, where everything is under our command. And now we have lost our way and stepped down to this physical world and lost some of our powers, many of our power, most of our power. So we crave for power. But the thing is, we crave and find power in the wrong way. And it harms us more than offers us power. That's all. So the way to get back our power is to purify ourselves, to get in touch with God. And I have done it myself, and I can say that I have succeeded to some extent. So it is not an empty word what I am telling you, but it is from experience. And should you like to try that, it's recommendable. You may try to find your own way, do it yourself, or you might try to find someone who you think it is intelligent enough, experienced enough to guide you in order to get in touch with our real power. Once we have that real power, we have everything else. Or even if we don't have everything else, we are satisfied. That's what it is. Not that we have the whole world in our hands, but we're satisfied with whatever we have. And we will not crave for things of the neighbors. We will not be too attached to the things of this world, but we will have in plenty. Truly, it is like that.
Tuy vậy, ngày nay người ta tin tưởng rằng ăn chay có thể giúp ích cho cả thế giới và giảm thiểu rất nhiều chiến tranh. Tôi cũng không phản đối ý kiến này. Có lẽ trong tương lai rất gần, chúng ta nên làm thử, ít nhất để biết công dụng như thế nào rồi mới chỉ trích. Nhưng tôi tin tưởng rằng sẽ có kết quả, với điều kiện mỗi chúng ta ủng hộ và cố gắng hợp tác. Từ thuở ban sơ, không phải ai trong chúng ta cũng hợp tác, bởi vì ai cũng muốn làm chủ, trong một đường hướng riêng, trong một hoàn cảnh riêng nào đó, chúng ta lúc nào cũng thích làm chủ. Tại sao vậy? Cũng không phải là xấu lắm. Đó cũng là nguồn gốc cao quý. Lúc xa xưa, chúng ta đã có quyền lực, chúng ta đã từng là thiên thần, đã từng là thánh nhân. Chúng ta đã ở trên thiên đàng, nơi mà tất cả đều dưới quyền hành của chúng ta. Bây giờ, chúng ta đã lạc lối và rơi xuống thế giới vật chất này, mất đi gần hết lực lượng, nên chúng ta rất khao khát có lại những quyền lực này. Nhưng mà sự việc lại khác đi. Chúng ta đã khát vọng và đi tìm lại lực lượng đó không đúng cách. Nên chúng ta thay vì tìm thấy lại số lượng đã mất, thì chúng ta chỉ nhận được sự thảm hại mà thôi, chỉ đơn giản vậy đó.
Cách duy nhất để lấy lại lực lượng là sự thanh tịnh hóa chính mình, câu thông với Thượng Đế. Chính tôi đã làm như vậy, và tôi có thể khẳng định rằng tôi đã thành công trong một mức độ nào đó. Đây không phải là những lời rỗng tuếch tôi nói với quý vị, mà là từ kinh nghiệm. Nếu quý vị muốn thử thì rất tốt. Quý vị có thể cố gắng tự tìm lấy con đường cho mình, hoặc có thể tìm một người quý vị nghĩ rằng có đủ trí huệ, đủ kinh nghiệm để chỉ dẫn cho quý vị, để quý vị tìm lại lực lượng của chính mình. Một khi chúng ta đạt được lực lượng đó, chúng ta sẽ có tất cả. Nhưng dù chúng ta không có tất cả đi nữa, thì chúng ta cũng cảm thấy mãn túc, là như vậy đó. Không phải chúng ta sẽ có cả thế giới trong tay, nhưng chúng ta thỏa mãn với những gì chúng ta có, và chúng ta sẽ không thèm muốn những gì người khác có. Chúng ta sẽ không bị ràng buộc quá nhiều vào vật chất của thế giới này, nhưng chúng ta lại có rất nhiều. Thật sự là như vậy.
I have read in the Bible, it says that seek you first the kingdom of God, and all the things will be added unto you. That I have found out the truth. It is the whole truth. And in Buddhist Bible, in Surangama Sutra, for example, it is said also, that once we get in touch with this inner Buddha nature, yeah, through practicing the Guan Yin method, the worldly things will go on smoothly too. Other things also we can have. And this I also find out that it is the truth too. Therefore, every Bible says similar things. And you can find plenty other examples in the Indian scriptures, Jewish scriptures and everything. That's why we heard that if people are rich, the rich people are blessed by God. It might be true in some sense. But the richness of this world have not always the symbol of the blessing of God. It just denoted our virtuous way of life in the last period of our existence, before this existence, and that's all. The blessing of God came directly with our virtues, even once we are contacted with this God power.
Thánh Kinh có nói, trước tiên hãy tìm lại thiên quốc và tất cả mọi thứ khác đều đến với chúng ta. Tôi thấy câu này đúng thật, đó là sự thật. Và trong Kinh Phật, ví dụ trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rằng, sau khi chúng ta tu hành pháp môn Quán Âm và câu thông được với Phật tánh bên trong, những chuyện thế tục sẽ được thuận lợi, và chúng ta cũng sẽ đạt được mọi điều mong muốn. Tôi phát hiện quả thật như vậy. Cho nên, tất cả kinh điển đều nói giống nhau. Quý vị có thể tìm thấy rất nhiều ví dụ khác trong Kinh Ấn Độ hoặc Kinh Do Thái, vân vân. Vì thế, chúng ta thường nghe nói rằng, những người giàu có là được ân điển của Thượng Đế. Điều này có thể là đúng trong một khía cạnh nào đó, nhưng sự giàu sang trên cõi đời này không phải lúc nào cũng là dấu hiệu ân điển của Thượng Đế. Điều này chỉ chứng tỏ rằng chúng ta là một người sống có đạo đức trong tiền kiếp. Trước khi đến nơi này, chỉ vậy thôi. Ân điển của Thượng Đế đến trực tiếp, có thể đạo đức cũng không cần một khi chúng ta đã câu thông được với lực lượng của Thượng Đế.
Now, to show me shortly, I have to tell you what is God. According to Christian Bible, God is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And this is what we call the yin, the vibration, or the Tao, or the Buddha nature, or the South Current in Buddhist terminology, or in other Hindu terminology. And once we get in touch with the so-called Word, we are in touch with God, because the Word was God. And once we are in touch with this God, because God is not a figure with a long beard or a stick standing there telling whom what to do, but God is a power, a loving current that we could use to mold our life and to make things come into being by this creative substance. Therefore, the one who are in touch with God, everything they wish come true. And the one who is not in touch with God, doesn't matter he pray for how long, things hardly come into their life. Because they're not in touch with what they want to talk to. If we want to talk to our friend and the telephone is disconnected, or we are too far away from the telephone, we didn't pick it up, how can we talk to them? Or to the police or whatever? Yes, therefore we must make first the connection and then wish. Well, it seems too far-fetched, no? Or not? My so-called disciples, just before I left, I'm on tour now, and all over the United States. And before I left for the United Nations conference, they told me some story about how their wishes come true, you know. For example, even the airplane has already run to the flyway. And one of our disciples left behind, and they pray, and then the airplane came back and fetched them. Yes, I say I cannot believe it. They say, yes, yes, it's true, we are here. So we always make joke like that. I say I don't believe it, but I know it's true. So now I say to them, okay, since you pray so efficiently, then you should pray for others. You should not always pray for yourself. This is selfish. And they said to me, whom should I pray for now? I say, yeah, for example, the peace in the Middle East, or the Vietnamese refugees who wanted to integrate and become citizens of other countries. And they say, yes, we don't mind to pray, but they are too far away, you know, they're too heavy karma. I don't know if we can pray for them. That's what they say.
Để kết luận, tôi cần phải nói cho quý vị biết, Thượng Đế là gì? Theo Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo, Thượng Đế là Word, âm thanh. Bắt đầu có vũ trụ đã có âm thanh. Âm thanh ở cùng với Thượng Đế. Âm thanh là Thượng Đế. Âm thanh đó chúng ta gọi là âm, chấn động lực hoặc là đạo, Phật tánh, theo từ ngữ của Phật giáo hay là luồng âm lưu theo ngôn ngữ của Ấn Độ giáo. Một khi chúng ta được câu thông với cái gọi là âm thanh này, nghĩa là chúng ta được câu thông với Thượng Đế, bởi vì âm thanh này chính là Thượng Đế. Thượng Đế không phải là một hình dáng với râu dài hoặc với cây gậy đứng đó sai bảo chúng ta. Thượng Đế là lực lượng, một dòng điện với từng thương mà chúng ta có thể dùng để điêu khắc thành đời sống, và mọi vật đều có được sự sống từ phẩm chất sáng tạo này. Cho nên, đối với những ai đã được câu thông với Thượng Đế, những gì họ mong muốn đều trở thành sự thật, và những người chưa được câu thông với Thượng Đế, không cần biết họ cầu nguyện bao lâu, cũng chẳng có gì đến với họ, bởi vì họ không biết họ đang nói với ai. Nếu chúng ta muốn nói chuyện với một người bạn mà điện thoại lại không cắm dây, hay là chúng ta ở quá xa điện thoại, nếu chúng ta không cầm lên, thì làm sao có thể nói chuyện với bạn, với cảnh sát hay người nào đó? Cho nên, trước tiên chúng ta phải câu thông, rồi sau đó mới ước ao. Thế nào, hình như tôi nói quá nhiều rồi hay là chưa?
Tôi hiện đang du hành trong chuyến hoằng pháp khắp nơi trên nước Mỹ, và trước khi tôi từ giả để đến Hội nghị Liên Hiệp Quốc, đệ tử của tôi có kể một câu chuyện về thể nghiệm thần kỳ của họ. Chẳng hạn như lúc phi cơ sắp cất cánh, một vị đệ tử bị bỏ lại, người ấy cầu nguyện và phi cơ đã quay trở lại trước. Thật vậy, tôi nói là tôi không tin, nhưng họ nói, thật mà, chúng con tất cả đều đã đến được đây. Tôi và các đệ tử thường hay nói đùa như vậy. Tôi nói là tôi không tin, nhưng tôi biết chắc là có thật. Cho nên, tôi mới nói với họ, được rồi, bởi vì quý vị cầu nguyện quá linh ứng, quý vị nên cầu nguyện cho người khác. Quý vị không nên lúc nào cũng chỉ cầu nguyện cho mình mà thôi, vì đó là ích kỷ. Họ hỏi tôi rằng, chúng con nên cầu nguyện cho ai? Và tôi trả lời, chẳng hạn như cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, hoặc cho những người tị nạn ô lạc đang mơ ước được gia nhập vào đời sống và trở thành công dân của các quốc gia khác. Họ trả lời, vâng, chúng con không ngại cầu nguyện cho họ, nhưng mà họ ở quá xa, nghiệp chướng quá nặng nề, chúng con không biết cầu nguyện cho họ có được không?
Well, and it struck me that it is really true too, because the Vietnamese refugees are not in touch with God yet. And those are my disciples, so-called disciples, yeah, I call them friends, but if I say friend, you don't understand, so I say disciples. They are in touch with God, so whatever they want, it comes true. Therefore, it's not that we don't want to pray for ourselves or for other people, but we have to know where to talk to, whom to talk to, and where to get that power to realize our prayers, because all powers is within us. All things are already inside. We must know where to get them out and to use them, but most of us don't. And I realize that it is truly, seek you first the kingdom of God and other things shall be added unto you. The kingdom of God doesn't come by observation, but the kingdom of God is at hand. It's within you. That's what's said in the Bible. How is it that it's within us and we don't know? Because we don't know where it is. We don't know where it's within. Is it in the heart or in the lung or in the liver? We don't know where it is. So if someone knows, we can be shown. I have been taught where the kingdom of God is, and I make use of that every day for my own and for other people's benefit. And I keep telling people that it's so easy to get in touch with your own power and fulfill all your wish and go to heaven, be in heaven on earth. And stop with everything else. The war will cease itself. Because it worked within our group. No one after initiation would feel like fighting anymore or arguing of nonsense things or be attached to any other things more than what they necessarily need. It really worked. With thousands of people, it always worked. So I know it is the truth.
Nghe họ nói như vậy, tôi chợt nghĩ lại cũng đúng. Tại vì những người tị nạn Âu Lạc còn chưa câu thông được với Thượng Đế, và những người mà tôi gọi là đệ tử đó, thật ra tôi muốn gọi họ là bạn, nhưng sợ quý vị không hiểu cho nên mới gọi là đệ tử. Họ đã được câu thông với Thượng Đế nên những gì họ cầu xin đều được toại nguyện. Cho nên không hẳn là chúng ta không muốn cầu nguyện cho chính mình hoặc cho người khác, nhưng vấn đề là phải biết cầu xin ở đâu, cầu xin với ai và làm thế nào để tìm cho được thứ lực lượng đáp ứng với những lời cầu xin đó. Bởi vì tất cả lực lượng đều nằm bên trong chúng ta, vạn vật trong vũ trụ đều đã có sẵn bên trong. Chúng ta chỉ cần biết cách tìm ra được lực lượng này và tận dụng nó, nhưng phần đông chúng ta đều không biết. Tôi đã thật sự nhận thức được rằng, trước hết hãy tìm lại thiên quốc bên trong, rồi sau đó mọi việc khác sẽ tự động đến. Thiên quốc không thể quan sát từ bên ngoài mà thấy. Thiên quốc đã ở trong tay của quý vị rồi. Đó là những gì Thánh Kinh muốn nêu ra.
Tại sao thiên quốc ở ngay bên trong mà chúng ta không biết? Bởi vì chúng ta không biết được ở nơi nào. Chúng ta không biết bên trong là chỗ nào. Trong tim, trong gan, trong phổi, hay trong mạch máu, chúng ta thật không biết là ở đâu. Nếu có người nào biết được, thì có thể chỉ cho chúng ta. Tôi đã được chỉ rõ thiên quốc ở đâu, và tôi đã ứng dụng sự hiểu biết này vào cuộc sống hàng ngày để mang lại lợi ích cho chính bản thân tôi và cho những người khác. Tôi lúc nào cũng khuyên mọi người là rất dễ dàng tìm lại lực lượng của chính mình, toại nguyện mọi điều ước muốn, tìm được thiên đàng tại thế và chấm dứt tất cả những việc khác. Chiến tranh cũng sẽ tự chấm dứt. Điều này rất có hiệu quả đối với đệ tử của tôi. Không ai sau khi thọ tâm ấn còn cảm thấy thích tranh giành hoặc cãi vã những chuyện vô lý, hay là ham đòi vật chất hơn là cần thiết. Điều này thật sự có hiệu quả đối với hàng trăm hàng ngàn người. Lúc nào cũng có hiệu quả. Cho nên tôi biết đây là sự thật.
But most people are not ready for this message, or they could not believe it, that they have this kind of power. And I'm always amazed, why do people look down upon themselves so much? Aren't we not all children of God and made after His image? Are we not all have Buddha nature inside? Or even are we not all children of Allah? And if we are His children, we have similar power, at least similar, more or less the same. So why should we look down upon us? We are gods, prince and princesses. That means something or not? It's just like an empty saying, but it's truly, it is like that. If you are the daughter or son of a king, you must know your power. You must know your position. But most people don't know. Everybody just know, we are the children of God. God made us after His image. We are the likeness of Him. But that's it. And then we go out and struggle for every penny and pray for everything and it never comes. Because we never pray to the right source. We don't go to where our wishes can be fulfilled. And it's so easy, it's more easy than eating bread. And because it's so easy, people tend to look over them. It is very sad, but I shall be patient. I shall be patient. Yeah. So actually we talk about war and end it with peace. Yeah. If everyone wants to have peace within ourselves, we must practice the kingdom of God. We must get in touch with this God power, which is very easy to do. We can do it instantly because God is within us. It's not very far away. The kingdom of God is within us, so why should we go very far or church or temple to get it? And why should we take a long time to get it?
Nhưng hầu hết nhiều người chưa hiểu được điều này, và họ cũng không tin rằng họ có lực lượng này. Tôi rất ngạc nhiên vì sao người ta tự khinh thường mình như vậy. Không phải chúng ta là con của Thượng Đế và được tạo nên bằng hình ảnh của Ngài hay sao? Không phải chúng ta đều có Phật tánh bên trong hay sao? Hoặc không phải chúng ta là con cái của Thánh Allah hay sao? Và nếu chúng ta là con cái của Ngài, thì chúng ta phải có cùng một lực lượng, ít nhất cũng tương tự như Ngài, không nhiều thì ít. Vậy tại sao chúng ta lại tự khinh rẻ mình như vậy? Chúng ta là những hoàng tử, những công chúa, con của Thượng Đế, và như vậy có nghĩa là gì? Lời nói nghe qua như là rỗng tuếch, nhưng lại đúng sự thật.
Giả sử, quý vị là con của một vị hoàng đế, quý vị phải biết quyền lực của mình, phải biết địa vị của mình, nhưng hầu hết mọi người đều không biết. Họ chỉ biết rằng, à, chúng ta là con của Thượng Đế tạo ra chúng ta bằng hình ảnh của chính Ngài, chúng ta là biểu hiện của Ngài. Vâng, chỉ có vậy thôi. Và rồi chúng ta lại đi ra ngoài tranh đấu, từng đồng từng cắt và cầu xin đủ thứ, nhưng lại không được gì. Chỉ vì chúng ta cầu xin không đúng chỗ, chúng ta không tìm đúng nơi chấp nhận lời cầu xin đó. Sự thật lại rất dễ dàng, còn dễ hơn là ăn bánh nữa. Bởi vì quá dễ dàng cho nên mọi người hình như không thấy. Điều này rất đáng buồn, nhưng tôi phải kiên nhẫn mới được.
Cho nên chúng ta bắt đầu nói về chiến tranh và kết thúc bằng sự hòa bình. Nếu mỗi người chúng ta đều mong muốn có được sự yên ổn trong nội tâm, chúng ta phải tu hành, tìm kiếm thiên quốc. Chúng ta phải câu thông với lực lượng của Thượng Đế, và việc này rất dễ dàng. Chúng ta có thể làm được ngay lập tức, bởi vì Thượng Đế lúc nào cũng ở bên trong chúng ta. Ngày nào có ở xa xôi chi lắm, thiên quốc cũng bên trong chúng ta. Tại sao chúng ta phải lặn lội đến thánh đường hay chùa chiền để tìm? Và tại sao chúng ta phải tốn nhiều thời giờ để tìm như vậy?
That's why we call our method instant enlightenment, or immediate enlightenment. Instant is just my disciple, they say. I don't like instant. Actually, my original word was immediate enlightenment and eternal liberation. Once we are enlightened, we are forever enlightened and liberated. Liberated from what? From the cycle of birth and death, reborn and reborn again, and suffering again. Because even though if we work in the United Nations, for example, it's the best job, the most noble work that you can find. Because here you serve the whole world, not only one company, two company, one family, but the whole world. So your work is the best. I advise everyone to stay and not to leave the United Nations, as far as you can help it, yes. But even then, you have your suffering and frustration and headaches, you see? It's not, things are not as perfect as we want. There are better life, more perfect life, inside. And once we are inside perfect, outside will be perfect too. We can use the inside wisdom and power to make our work more efficient, more fast, and more beneficial to the world. So that's actually, if we want to be in any important position or successful in any field, we must get the proper power to work for us, not by our mind. There are two levels of power. The first level, lower level, is the mind, the automatic reaction and action. Yeah? That is the mind. And the other higher level is the all grace, love, and miracle. I don't mean miracle by changing weather or... But we can do that too.
Đó là lý do tại sao chúng ta gọi pháp môn này là Instant Enlightenment, lập tức khai ngộ, hoặc Immediate Enlightenment, tức khắc khai ngộ. Instant, lập tức, là do đệ tử của tôi đặt ra. Tôi không thích chữ này. Thật ra, lời của tôi là Immediate Enlightenment và Eternal Liberation, tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát. Một khi chúng ta được khai ngộ, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn khai ngộ và giải thoát. Giải thoát khỏi gì? Giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Sinh ra rồi, chết đi rồi lại tái sinh. Đau khổ triền miên. Ví dụ, việc làm của quý vị tại Liên Hiệp Quốc là việc làm tốt nhất, một việc làm cao thượng nhất, vì tại đây quý vị làm việc cho toàn thế giới, không phải chỉ cho một hay hai công ty, một hay hai gia đình, mà là cho cả thế giới. Việc làm của quý vị là cao cả nhất. Tôi khuyên mọi người hãy ở lại Liên Hiệp Quốc càng lâu càng tốt, và xin đừng bỏ đi nơi khác. Nhưng dù vậy, quý vị vẫn có đau khổ, phiền não và bị nhức đầu. Quý vị có thấy không? Cuộc đời lúc nào cũng không hoàn mỹ như ý muốn.
Có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, một đời sống hoàn mỹ hơn ở bên trong chúng ta. Một khi chúng ta đã đạt được sự hoàn mỹ bên trong, thì đời sống bên ngoài cũng theo đó mà được tốt đẹp hơn nhiều. chúng ta có thể dùng trí huệ bên trong và lực lượng để giải quyết công việc một cách thiết thực hơn, lẹ làng hơn, có nhiều lợi ích hơn cho cả thế giới. Thật ra, nếu chúng ta muốn có được một địa vị quan trọng hay được thành công trong mọi khía cạnh, chúng ta phải dùng đúng lực lượng mới được, đừng dùng đầu óc. Lực lượng có hai đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất, thấp hơn là đầu óc, là sự hành động và phản ứng tự động. Vâng, đó là đầu óc. Còn một lực lượng khác cao hơn thì toàn là sự thanh nhã, tình thương và phép lạ. Tôi không phải nói loại phép lạ làm thay đổi thời tiết, hoặc tuy nhiên chúng ta vẫn có thể làm được như vậy.
For example, my disciples, they just pray and the aeroplane has to run backward and fetch the only one left behind. Before that, they didn't want to. They didn't want to have anything to do with that. Because they say, well, the ticket has not had the price or thing like that. It was something wrong. But we pay for the ticket. It's something bureaucratically wrong, that's all. And then the aeroplane has to come back. It is also called a miracle, but we don't do it on purpose, we just pray. And the one who are in touch with God can pray for anything, provided we pray with our own power. You understand? If we pray for someone else, and that someone else is not in tune with us, it's difficult. Not that we don't want. Otherwise, Jesus would have prayed for at least the Jews. Or Buddha at least would have prayed for the whole India. You understand what I mean? Even though we are enlightened, we could not change the world. We could only reason and bring them into changing themselves. Therefore, we have to begin with us. We cannot sit and wait for miracles. No one can change the world. Not even thousands of Buddhas or millions of Jesus. They would have done if they could. Miracles doesn't happen in this direction. Where karma is concerned, we have to clean ourselves, we have to bath ourselves, take our own medicine in order to cure our sickness. The best doctor can only give us medicine but cannot take it for us, and to cure our sickness by taking medicine for us. Therefore, it is a very sad thing and difficult thing to pray for other people when they are not in tune with the prayer fulfilling source. Yeah?
Chẳng hạn như đệ tử của tôi chỉ cầu nguyện mà phi cơ phải quay trở lại trước người bị bỏ lại, trong khi trước đó họ không thấy có cách gì khác hơn, vì họ nói rằng vé không có giá tiền, hay làm sao đó, hình như có sự trục trặc gì. Nhưng chúng tôi đã trả tiền vé rồi, có lẽ chỉ là trục trặc về hành chính vậy thôi, và phi cơ phải quay trở lại. Đây cũng được gọi là phép lạ, nhưng không phải chúng tôi cố ý làm vậy. Chúng tôi chỉ cầu nguyện, và những ai đã được câu thông với Thượng Đế đều có thể cầu xin bất cứ điều gì, với điều kiện là chúng ta cầu nguyện bằng chính lực lượng của mình, có hiểu không? Nếu chúng ta cầu nguyện cho một người nào khác, mà người đó không đồng nhất thể với chúng ta, thì việc này cũng hơi khó khăn. Không phải là chúng ta không muốn, nếu không, ít nhất Chúa Giê-xu cũng đã cầu nguyện cho những người Do Thái rồi, hoặc đương nhiên Phật Thích Ca cũng đã cầu nguyện cho cả nước Ấn Độ rồi. Quý vị có hiểu ý tôi không? Cho dù chúng ta đã được khai ngộ, chúng ta cũng không thể thay đổi được thế giới. Chúng ta chỉ có thể giải thích, nói lý lẽ cho họ nghe và khuyên họ tự sửa đổi lấy mà thôi.
Cho nên mọi việc bắt đầu từ chúng ta. Chúng ta không thể ngồi chờ phép lạ. Không ai có thể thay đổi được thế giới này, ngay cả 1.000 ông Phật hay 1.000.000 Đức Chúa cũng không được. Các ngài đã làm rồi nếu các ngài có thể. Phép lạ không xảy ra theo chiều hướng này khi còn có sự liên quan đến nghiệp chướng. Chúng ta phải tự tắm rửa sạch sẽ, tự uống thuốc để chữa lấy bệnh. Người y sĩ tài ba nhất cũng chỉ có thể cho thuốc, nhưng không thể uống thuốc dùm cho chúng ta. Cho nên thật đáng tiếc và rất khó khăn khi phải cầu nguyện cho một người khác, lúc họ không đồng nhất thể với đúng nguồn lực lượng đáp ứng những lời cầu xin đó.
Therefore, the best way is to get in touch with God and then pray. Or even we don't have to pray, things will happen. And that I know for sure. That I have experience, and experience of my many, many thousands, thousands, thousands of people, our disciples. All of them know this is the truth. and I would like to present to you today, should you feel interested, and should you believe that there is a solution to war by changing ourselves, by having peace within ourselves. We have peace in the world. Each one must do it. But even if we could not influence the whole world, we light some torches. Yeah? At least peace will be more and war will be less. That would be already great achievement. Yeah. But our world has been better now since compared to the old times, because many masters have stepped down to earth and taught us many great law of civilization, and we have improved. That's why our world has been more civilized, more bright, more comfortable compared to thousands of years ago. That due to many, many great enlightened masters who have elevated our understanding. Even though he taught just a group of people, but the teaching left behind and the vibration and the seed continue to grow and benefit the whole world in a large scale, you understand, and lift up the whole consciousness of mankind in a different level. Therefore, our world getting better and better and better every day. So, due to some great masters and some of their disciples, our world became better and better. So, you may join them. I would not say that you must go and study with me. It's not so. Study with whom you like and you feel the most enlightened, the most beneficial to you, and who show the way the most clearly to you. But do something. Get in touch with your own wisdom and power and use that to work better than just a computer, a brain computer, and fumbling with it every day and feeling headache and frustrating and difficult. Nothing is so difficult if we use the great wisdom to work and not the small intelligence of the habitual computer brain. Okay? Thank you very much.
Cách tốt nhất là câu thông với Thượng Đế, rồi sau đó mới cầu nguyện. Chúng ta cũng không cần phải cầu nữa, vì mọi việc sẽ đến. Tôi biết chắc như vậy. Tôi có kinh nghiệm rồi, và hàng ngàn đệ tử của tôi cũng có kinh nghiệm qua. Họ đều biết là có thật. Tôi muốn trình bày với quý vị ngày hôm nay, nếu quý vị thích thú và tin tưởng rằng có một phương cách thiết thực để giải quyết chiến tranh, bằng cách sửa đổi chính mình, bằng cách tìm sự hòa bình bên trong chúng ta, thì chúng ta sẽ có hòa bình trên thế giới. Mỗi một chúng ta phải làm như vậy, cho dù chúng ta không ảnh hưởng được cả thế giới, nhưng chúng ta cũng đốt lên một ngọn đuốc, giúp cho cơ hội hòa bình càng nhiều và chiến tranh càng giảm thiểu. Đó cũng là một thành quả rực rỡ rồi. Thế giới bây giờ tốt đẹp hơn nhiều so với ngày xưa, bởi vì có những vị minh sư đã xuống đây truyền dạy cho chúng ta những điều luật về tiến hóa và sự văn minh. Chúng ta đã cải thiện rất nhiều. Thế giới chúng ta ngày càng trở nên văn minh, sáng sủa hơn, dễ chịu hơn so với hàng ngàn năm về trước. Đó là nhờ vào những vị đại minh sư khai ngộ đã giúp đỡ nâng cao sự hiểu biết của chúng ta. Dù họ chỉ dạy dỗ một số ít người, nhưng sự giáo dục vẫn để lại một dư âm cho hậu thế, và hạt giống cứ tiếp tục sinh trưởng, giúp ích cho cả thế giới với một tỷ lệ rất lớn, và đã nâng ý thức của nhân loại lên một đẳng cấp cao hơn. Nhờ vậy, thế giới chúng ta ngày càng tiến triển một cách tốt đẹp hơn. Cho nên, nhờ vào những vị đại minh sư và một số đệ tử của họ mà thế giới chúng ta đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều.
Quý vị có thể gia nhập đoàn thể của họ. Tôi không nói rằng quý vị phải đến học với tôi, không phải như vậy. Học với người nào mà quý vị thích, người nào quý vị cảm thấy là khai ngộ nhất, giúp ích cho quý vị nhất và chỉ rõ con đường cho quý vị. Nhưng quý vị phải hành động. Hãy câu thông với trí huệ và lực lượng của chính mình, rồi áp dụng vào công việc hàng ngày. Còn tốt hơn là chỉ vận dụng đầu óc điện tử, mỗi ngày bị nhức đầu, phiền não và vướng nhiều trở ngại. Không có gì là khó khăn nếu chúng ta biết dùng trí huệ sáng suốt để làm việc, thay vì dùng sự thông minh hạn hẹp, lệ thuộc vào thói quen của đầu óc điện tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
quý thính giả vừa nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào ngày 6 tháng 3 năm 1991, bài thuyết giảng với chủ đề Nguyên nhân của chiến tranh. Tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.